Okay, so now that we finished the last on that the married field, and now the from married field, now we are going to talk that the after you visualize the married field, they call the seven limb practices.
Dạ, hôm trước thầy đã giảng cho mình xong phần ruộng phước và sau phần ruộng phước sẽ là dâng lời cầu nguyện 7 phần. Phần này gọi là lời cầu nguyện 7 phần ở trang 306 trong sách.
Okay, seven limb practices is what is seven limb practices as during the short term the way short term the chicken of the liberation pond
Dạ, phần này ở trang 306 trong sách ạ.
So then you can look the mainly seven limb press the first practices is that it's called the prostration practice of prostration
Dạ, cho nên lời cầu nguyện 7 phần thì ở đây sẽ có 7 phần. Phần thứ nhất chính là kính lễ, phần này ở trang 309 là số.
Seven limb practice, the first practice is called the prostration. So then the prostration comes and the then the it comes the offering.
Dạ, thì thầy sẽ liệt kê các cái phần đó. Thì đầu tiên sẽ là kính lễ, thứ hai là cúng dường.
Okay. Now the after you visualize the marriage field, what you have to do is you have to practice practice that practice what you have to practice is seven limb. The seven limb means the first thing is you have to practice with the prostration. What the prostration means is that you just have to pay the the prostrate toward the married field, what you visualize the married field and do the prostration.
Dạ, cho nên ở bước hôm trước ở bước ruộng phước á, thì mình đã nghĩ đến là có ruộng phước ở phía trước mặt của mình, và sang cái phần này thì mình sẽ thực hành 7 phần để tỏ lòng tôn kính lên ruộng phước. Thì phần thứ nhất sẽ là kính lễ, là mình lễ lạy ruộng phước mà mình nghĩ đang ở phía trước mặt của mình là sự.
Okay. Now the main thing is what you know. When you prostrate, when normally you always do the prostrate front of the Buddhas or the front of the you do that. So now the here the one thing you should know the prostrate is the meaning of the prostrate is a tool to receive the blessings of the Buddhas, the body, speech, and the mind to receive the blessing.
Dạ, thông thường chúng ta đi chùa thì mình vẫn thường hay lễ Phật ở trong chánh điện của chùa, mình lễ Phật, gặp tượng Phật thì mình hay lễ lạy. Thì ý nghĩa của việc lễ lạy đó là để mình nhận gia trì của Đức Phật. Thì gia trì của Đức Phật thì có 3 loại, là gia trì từ thân của Ngài, gia trì từ lời nói của Ngài và gia trì từ ý nghĩ của Ngài là sao.
That to receive the blessings of Buddha speech or the mind, that is called the prostration practice.
Dạ, cho nên là để nhận được gia trì từ thân khẩu ý của Đức Phật thì mình sẽ thực hành lễ lạy ở trước ruộng phước là số.
Okay, that is the number one. Okay, number two is that the now the number two is the prostration. How you do the prostration? So mainly the prostration, you have to touch your palm like this. Okay.
Thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta là phải lễ lạy như thế nào, thì khi lễ lạy mình hãy chắp tay theo cách mà thầy đang làm như trên màn hình.
And the prostrate means the first you have to touch one on the your head, top head, then the throat, and then the heart. Because this is symbolizing the purifying the your negative karma of the body, speech, and the mind.
Dạ, nên đầu tiên là mình chắp hai tay lại, hai cái tay hơi cong cong chứ không có ép sát hai lòng bàn tay vào nhau. Sau đó thì mình chạm vào ba điểm ở trên cơ thể mình, ở trên đỉnh đầu, ở cổ với lại ở ngay trước ngực, lại ngay tim, tượng trưng cho là ba cái nơi thân khẩu ý của mình là số.
And the prostration, there are the two kind of the prostration, will the short prostration or long prostration, but both are very good for the your physical body, okay?
Dạ, và khi lễ lạy thì chúng ta có hai cách, đó là cách lễ lạy ngắn với lại một cách lạy dài. Cách lạy ngắn là lạy giống như bình thường ở Việt Nam mình hay hay lạy, còn lạy dài là lạy sải toàn thân ở xuống đất đó, thì cách nào cũng rất là tốt cho cơ thể của mình là sao.
Maybe let me show you the how you do the prostration.
Dạ, thầy sẽ hướng dẫn mình cách lễ lạy như thế nào.
So I'm not so sure that okay, first I will tell you the all the meanings of the prostrations, okay?
À, nên thầy nói là đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn chúng ta các ý nghĩa của lễ lạy trước.
Okay. The prostration, as I told you, the prost can you hear me well for?
Yes, Ramji. I can hear
Okay.
you well.
The prostration meaning is to remove that the all the your the negative karma of the body, speech, and the mind.
Dạ, cho nên là khi lễ lạy đầu tiên á, là sẽ giúp cho chúng ta có thể tịnh hóa được các cái ác nghiệp ở thân khẩu ý của mình.
Okay, remove the body, speech, and the mind is what does exactly that mean?
Thì tịnh hóa ác nghiệp ở thân khẩu ý có nghĩa là như thế nào?
Okay, the body is phong ta sẽ bắt đầu.
Samudu
So now the body, speech and the mind, what we are doing is the body, speech and the mind. Most important thing is here the body, speech and the mind purify the negative karma and the receive the blessings of the Buddhas, the body, speech and the mind. For that's why you have to touch three times, okay? Top, head and the throat and the heart.
Dạ, cho nên là làm sạch tịnh hóa ác nghiệp ở trên thân khẩu ý có nghĩa là tịnh hóa có nghĩa là làm sạch mình lễ lạy là để mình làm sạch hết tất cả mọi cái điều xấu ở trên thân, ở trên lời nói và ở trong tâm ý của mình, thì bằng cách mình lễ lạy mình chạm trên ba điểm ở trên đầu, ở cổ với lại ở tim sẽ tượng trưng như chuyện là làm sạch ác nghiệp ở trên thân khẩu ý của mình là xuống.
Okay, let me show you how to do the prostration. Okay,
Dạ,
can you see
thầy.
me? Right now I'm in Mongolia. Can you see me?
Dạ, thầy hỏi là mình có thấy thầy không ạ? À, thầy đang ở Mông Cổ, hiện giờ thì thầy đang ở Mông Cổ.
Không được không?
Khổ cái lâu không chuyện, khổ cái tù chuyện lâu.
Không được. Okay.
Thốn cái tù chuyện lâu.
So now the what you have to do is a very simple way like this. Okay, one, two, three.
Dạ, mình sẽ làm giống khi mà mình đang đứng thì mình sẽ làm giống như thầy, tay mình chắp lại và mình chạm vào ba điểm ở trên đầu, ở cổ với lại ở nơi trước ngực.
Chích chào xuống. Nhi. So, okay. When you sit, when you do like that three times, okay, when you are sitting, first is to remove all the negative karmas of the body and speech and mind. Also, this symbolizes to receive the blessings of the body, speech and the mind. Okay.
Và khi chúng ta chạm ở trên các điểm ở trên thân á, thì mình sẽ nghĩ là sẽ giúp cho mình làm sạch tịnh hóa các ác nghiệp ở trên thân khẩu ý, và đồng thời mình cũng sẽ nhận được gia trì từ thân khẩu ý của Đức Phật là sao.
And always touch the hand like this, okay? Because it is the this touch will be it. This is the symbolize of the jewel, okay?
Dạ, thầy nói là chúng ta sẽ chắp tay bằng cách là hai tay mình không có áp sát lại mà mình để có khoảng hở ở giữa và cái đầu ngón cái á, mình chạm vào nhau mà mình đưa vào trong lòng bàn tay á. Thì cái cách này giống như là mình đang cầm một cái viên ngọc mà rất là quý giá ở giữa lòng bàn tay của mình là số.
And the number other reason is that because of the way of the how you this also touching the three parts of the body also it will helps you to the receive the more positive energies.
Dạ, và với cách lạy như thế này thì sẽ giúp chúng ta cũng nhận được rất là nhiều năng lượng tích cực.
Because they when these three parts are very energy points, okay, body is the energy points.
Dạ, đây ba cái điểm mà mình chạm ở trên đầu, ở cổ với lại ở ở ở trước trước ngực, đó là những cái điểm nơi có cái năng lượng, như những cái điểm rất là nhạy cảm với năng lượng ở trên cơ thể của mình là sao.
Body, the three energy points.
Dạ, đó là ba điểm năng lượng ở trên cơ thể của mình.
Sorry, five energy points. Sorry, this is a three among the five energy points.
Thì ba điểm đó chính là ba điểm ở trong năm điểm ở trên cơ thể mình. Cơ thể mình có năm điểm thì khi mà mình lạy thì mình chạm vào ba điểm là sao.
Okay,
Sẽ bố cổ cái đường lên trên lòng.
so that's why that now you will when you look at it when you touch on the your top of the heart, can you feel like a little bit hollow part?
Và khi chúng ta chạm vào, lấy tay của mình chạm ở trên đỉnh đầu, mình dò dò tìm sẽ thấy có một cái phần mà nó hơi thõm xuống một tí và nó mềm mềm. Mình có tìm thấy điểm đó không?
That is a very strong energy point. When you press it, you will feel quite pain, okay?
Dạ, thì đó là một điểm năng lượng rất là quan trọng ở trên cơ thể của mình. Thì nếu mà mình ấn mạnh thì mình sẽ cảm thấy hơi bị đau đau.
So that's why the if you look at the people's die no people dying and the, when the people die and the, when the consciousness leave the body most some liquids comes from the this part of the body. So this is a very strong energy point.
Và khi một người chết hẳn á, thì mình sẽ thấy là ở trên cái điểm đó trên đỉnh đầu sẽ có chất lỏng nó chảy ra, như có chất nhầy nó chảy ra. Đó là cái dấu hiệu người đó đã chết hẳn hoàn toàn rồi. Đó là một điểm năng lượng rất là quan trọng trên cơ thể.
And the second is here, thought has a very strong energy point.
Dạ, và ở điểm điểm đó cũng có một cái là một cái điểm năng lượng rất là quan trọng ở trên cơ thể của mình là số.
Okay, let me show you. Even the when you rub your palm little bit and put the hand nearby the thought and just visualize that you are observing the white light from your thought. Or you can rub your hand and put your hand on the top of your hand, not touch it. Okay, just visualize that you are just pulling the very heat from your hand. Okay.
Dạ, thì nó là mình có thể kiểm tra, có thể trải nghiệm bằng cách là mình cọ sát hai lòng bàn tay của mình để cho hai lòng bàn tay ấm lên. Sau đó mình sẽ để nhẹ ở trên cổ, không không có chạm vào. Mình sẽ để giữ cách cổ mình một khoảng hở. Và mình nghĩ rằng có cái năng lượng trắng, có ánh sáng trắng nó chiếu vào trong cổ của mình. Và cổ mình đang hấp thu cái năng lượng tích cực từ cái hơi ấm của bàn tay. Mình cũng có thể làm cách đó bằng cách là để bàn tay ở trên đầu của mình cách một khoảng. Và nghĩ rằng có năng lượng tích cực nó đang được hấp thu vào trên đỉnh đầu của mình. Là xuống.
And just touch on your chin. See the what the difference. Just your just hand near by your chin and the visualize that heat's observing. You will see the difference. When you visualize the heat from your throat on your crown side, you can feel like a much warmer and stronger the heat because that's a very strong energy point. So the feeling is very different. Even you are meditating, your hand is not touching on your heart or throat.
Dạ, và mình cũng làm y hệt như vậy là cọ sát lòng bàn tay cho bàn tay mình ấm lên rồi mình để hờ lên trên cái gò má của mình. Mình để cách ra một khoảng chứ không có áp sát vào. Thì mình nghĩ là gò má mình đã hấp thu cái năng lượng tích cực, cái hơi ấm từ lòng bàn tay. Thì mình xem là ở trên má của mình với trên đỉnh đầu với trên cổ cái chỗ nào mình trải nghiệm cái năng lượng nó nhiều hơn thì ở trên đỉnh đầu với cổ thì sẽ trải nghiệm cái năng lượng nó nhiều hơn là ở trên gò má. Ngay cả lúc mình thiền mình cũng sẽ dễ dàng cảm nhận được như vậy là sao.
Do you see the difference?
Dạ, thầy hỏi mình có thấy được sự khác biệt không ạ?
Okay, you see the difference once you do the experiment.
À, mình muốn cảm nhận được sự khác biệt thì mình ở nhà mình có thể mình làm cái thí nghiệm nhỏ nhỏ này.
Okay, the energy points. Okay, so energy point. And now don't now later in the few years later, then we'll talk about the. Observing the positive energy, releasing negative, that's not come right now. That's coming in the Vajrayana. Okay. So just now, I just touched a little bit of that. Okay.
Dạ, thì đang nói đến các cái điểm năng lượng ở trên cơ thể cho nên thầy nói sơ về phần này thôi. Sau này nếu mà lớp mình có học liên tục, mình học lên lớp kim cương thừa thì mình sẽ được học những cái cách để có thể quan sát được năng lượng tích cực ở trên cơ thể mình và thêm nữa là mình sẽ học thêm được cách là làm sao có thể điều khiển các cái dòng năng lượng ở trên cơ thể của mình. Để lớp kim cương thừa mình sẽ học như thế là sao?
So that's why the when you touch these three points, whenever you visualize the Buddha's the blessing, meditating and the thinking, the Buddha's blessing form of the light comes, whether the light should enter your body through your crown or throat or heart. These three points. When you comes, the light comes, you have to visualize the transfer from this light from these three points. Because this is the various they have the three energy points through that the blessing should enter your body. Through this energy point, the positive energy can enter in our body.
Yeah, cho nên là khi chúng ta nghĩ mình nhận được gia trì từ Đức Phật thì mình sẽ nghĩ là mình nhận gia trì từ những cái điểm có cái năng lượng nó quan trọng ở trên cơ thể của mình. Nên mình sẽ nghĩ là nhận gia trì từ thân cửu ý của Phật thông qua các cái điểm tựa đầu ở cổ với lại ở trước ngực của mình. Thì đó là những cái điểm có thể dễ dàng nhận được gia trì từ Đức Phật. Là sao?
You got it? So
Dạ, thế.
that's why you have to touch the three points. Okay, now I will show you again.
Dạ, nên bây giờ thầy sẽ làm lại một lần cho lớp mình xem. À.
One, two, three. Right, huh? One, two, three. Three đó.
Dạ, nên theo thầy làm thì mình sẽ chạm tay của mình lên trên 3 điểm ở trên cơ thể như thế.
Okay, this is three. Now you have to bow down, and I will show you today the how you have to do that. There's a two kind of the prostration, long and the short one. So I will show you the how to do the short one. Okay.
Dạ, có 2 cách lạy đó là sau khi mình chạm tay 3 lần như thế rồi mình bắt đầu mình sẽ thả người xuống, mình lạy xuống. Thì có 2 cách lạy là lạy ngắn với lạy dài. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho mình cách lạy ngắn.
Okay, for to show the short one, maybe I need someone to hold the camera.
Dạ thầy nói là thầy kia mà thầy lại xuống thì chắc lớp mình sẽ không thấy được thầy đâu, chắc là thầy phải nhờ ai đó cầm cái camera để mình mới thấy được thầy.
So I don't know how. Okay, so maybe I will try something. Connect your phone. Oh, I'm not so sure. Maybe I'll try. Okay, can you sound it? How about now? Không được không? Like, okay, can you?
Yes,
But
I can
the
see.
problem is that my the camera it adjusting automatically. So
Cái
automatic adjust. Không
camera trên
được.
máy thì nó sẽ chạy theo thầy, có nghĩa là thầy đi đâu nó tự động nó bắt hình chỗ đó chứ nó không có phải bắt hình theo ý của mình.
Đúng không? Can
Là
you see that automatically adjusting? So okay. So one, two, three. Then you have to go down. Okay.
dạ như là thầy vừa làm thì mình sẽ tay mình sẽ chạm vào 3 điểm trên cơ thể rồi từ đó bắt đầu mình lạy xuống y hệt như là mình vẫn thường hay đi chùa mình lạy Phật mình lạy thế nào thì bây giờ mình cũng lạy như vậy là xuống.
So maybe only thing is maybe okay. Now the short, I'm to teach you how to do the short crawl station. Okay, so maybe I'll ask someone to hold the camera.
À, để thầy tìm xem có ai thầy nhờ cầm camera để thầy hướng dẫn lớp mình lạy ngắn như thế nào.
Yeah, so now the here I'm teaching you how to do the short prostration, okay, isn't it? Okay, Now I will show you, okay, for now that I will show you how to do it.
Dạ, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn mình lạy ngắn, thầy sẽ lạy cho mình xem một.
Okay, now can you hear me, phone?
Yes, sir.
Ask them, can they see me?
Dạ, lớp mình có thấy thầy không ạ?
No, phone, can they
Yes,
see
sir.
me?
Dạ, we can see you, sir.
Okay, now the short prostration, what you have to do is so one, two, three. Then you have to bow down and touch your both of the knee on the ground and the both of the palm in the ground. Then you touch your forehead like this, okay? This is okay. Five things you have to touch. Two palm and the knee and the forehead on the ground.
Dạ, nên khi mình chạm 3 điểm ở trên thân mình rồi thì mình quỳ gối hai đầu gối xuống và mình chạm hai lòng bàn tay xuống xuống đất và cái trán mình cũng chạm xuống đất cho nên mình sẽ có 5 điểm cần phải chạm xuống đất là hai đầu gối hai tay với lại đầu mình ở cái trán mình phải chạm xuống đất là xuống.
Okay, I will do it again, okay? First, you have to touch your palm like this. One, two, three. To receive the blessings of the Buddhas, the body, speech, and mind.
Dạ, nên đầu tiên mình sẽ chạm vào 3 điểm. Khi mình chạm 3 điểm 1, 2, 3 đó thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ nhận được gia trì từ Đức Phật. Là sao?
Okay, then you touch your the two knee on the ground, then the two palm on the ground, then forehead on the ground. Okay, visualize that you are now the touching and the paying the respect for the marriage field. Okay, that have to do.
Dạ, sau đó thì mình sẽ quỳ xuống và mình chạm hai tay mình xuống đất và mình cũng cúi gập đầu chạm trán mình xuống đất luôn. Khi đó mình sẽ nghĩ là mình đang bày tỏ tấm lòng mà kính trọng chân thành nhất của mình đối với ruộng phước ở phía trước mặt là sao.
Okay. Are you clear? Maybe sure do you need one more time to do?
Dạ, thầy hỏi là mình có muốn xem lại một lần nữa không ạ?
Are they
Yes,
clear?
they ask if you can do it one more time.
Okay, you Okay. Okay. So tell them if you all bring me the I mean if you all bring me the camera, I will be more happy to do that.
Paramrim.
If you all bring the camera, so I will be more happy to do it.
Dạ, tại nói là lớp mình có ai sang cầm cái camera giúp thầy thì thầy sẽ thoải mái lắm.
My cousin brother one time asked me that my cousin brother.
Em họ của thầy có một dịp nọ có hỏi thầy như thế này.
My cousin brother asked me, Rinpoche, if you are not a Rinpoche, if you are not Rinpoche or then in your life, what do you want to be?
À, thì em của thầy có hỏi thầy là nếu mà ở trong đời này mà thầy không có đi tu, không có xuất gia thì có muốn làm cái gì, nghề nào khác không?
Then I told him I want to
À, thầy nói là thầy muốn làm diễn viên à.
be an actor. Oh, yeah, I'm quite happy for act front of the camera. Okay.
Nên là nếu mà có ai đó cầm camera, cầm máy quay giúp thầy thì thầy rất là tự nhiên, thoải mái, không có ngại.
But I like to be act in the movie, but I land in the teaching the Dharma.
Nói là muốn thì muốn làm diễn viên mà cuối cùng hóa ra lại bây giờ phải đi tu rồi đi giảng pháp.
Okay, now just look again. Okay, the touching the palm like this. One, two, three. Okay, one, two, three. Then you have to put your knee two on the ground, then the palm on the ground, and then do like this. Okay. Then when you wait, first you touch, then when you get up like this, then you have to get up like this.
À, nên mình tay mình chạm vào ba điểm ở trên thân, sau đó mình quỳ xuống, rồi hai tay mình đặt xuống đất, mình cũng chạm đầu xuống đất, tổng cộng mình có 5 điểm chạm xuống đất. Và sau đó lúc đó mình nghĩ là sẽ tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với ruộng phước trước mặt, sau đó mình cũng sau đó mình đứng lên là xong.
Okay, got it.
Dạ, thầy hỏi mình hiểu phần này không à?
Now the maybe okay. So now that is the how you have to do. Okay, this is the short prostration.
Và đây là cách lạy ngắn, thì cái cách lạy thì như thầy vừa hướng dẫn.
Okay, numbers, how many times you do this? No number. Okay, one, two, three, fine. Okay, don't go for the numbers at all. That's the biggest mistake. Okay, some say so the 100,000. That's a big mistake. Okay, don't go for the numbers. Whether
Yeah,
you
lạy.
do one, fine. Two, fine. Three, fine. Do it very properly.
Dạ, thầy nói rằng lạy Phật là để mình tỏ lòng kính trọng đối với lại ruộng phước, đối với lại Phật, mình không cần phải lạy đếm cho đủ số. Nếu mà có ai đó nói với mình là cần phải lạy đủ 100.000 lần hay là bao nhiêu lần đó, thì cái suy nghĩ đó là suy nghĩ rất là sai lầm. Tại vì lạy không phải là chỉ là để đếm số, lạy là để nhận được gia trì từ Phật, với lại tỏ lòng tôn kính đối với Phật. Miễn sao mình lạy là lạy đầy đủ, lạy đúng cách là được rồi, không cần phải đếm số là số.
How many times you have to do? One, two, three. Whatever is fine. But whenever you do it rightly. That's most important.
Khi mình lạy thì muốn lạy bao nhiêu lần cũng được, một hai hay ba lần cũng được, tùy theo thuận tiện của mình, tùy theo ý thích của mình. Tuy nhiên nếu mà đã có phát tâm muốn lạy Phật thì hãy lạy cho thật là đúng cách là xong.
It is to purify the your negative karma of the body, speech, and mind. Okay? And to receive the blessings of the Buddha's body, speech, in the mind.
Cho nên mục đích của việc lạy Phật là để thứ nhất là tịnh hóa, là làm sạch các ác nghiệp trên thân khẩu ý của mình. Thứ hai đó là nhận được gia trì từ thân khẩu ý của Phật là sự.
You got it?
Để hỏi mình nắm phần này không?
Okay, that's what you have to do. Okay.
Đó là phần lễ lạy chúng ta cần phải làm như vậy.
Okay, that's what you have to do. Okay, so that is the most no, okay, three things. Okay, that's called the prostration practice. Okay, now.
Cho nên phần vừa rồi là thầy hướng dẫn chúng ta phần kính lễ.
Okay, now it's come the second is offering practice.
Phần thứ hai là cúng dường ở trang 314 trong sách.
So offering practice is what you have to do. You have to offer like a water or whatever things to the Buddha. Okay.
Cúng dường ở đây là mình có thể cúng dường nước hoặc là các cái món lễ vật nào đó mình thích, mình đều có thể cúng dường lên Đức Phật.
Here's the one very important thing you should know. When you offer the, you have to do one thing. When you offer the water to the Buddha, just think that the Buddha just offer the water to the Buddha. And that also you can offer the whatever the food, whatever you're going to eat at the lunch or the dinner, just like uncooked rice. First you offer to the Buddha, pray for Buddha, bless the rice. After that, you cook and eat that.
Hoặc là chúng ta có thể cúng dường các cái món thực phẩm của mình trước khi mình ăn á, thì mình cúng dường lên Đức Phật, sau đó thì mình cầu nguyện nhờ sự gia trì của Đức Phật vào trong cái thực phẩm của mình, sau đó rồi mình ăn. Hoặc là ở nhà nếu mà chúng ta có nấu cơm thì gạo của mình khi mà chưa nấu á, mình quán tưởng và mình cúng dường lên Phật nhờ sự gia trì của Phật, sau đó thì mình đem mình nấu cơm cho gia đình mình ăn là xong.
Now here the one very important thing you have to do.
Ở đây có một điều quan trọng cần phải làm.
You just bring the two exactly the same flower, keep in the same place.
Chúng ta hãy thử nghiệm như thế này, mình tìm hai cái hoa giống y hệt nhau để cùng một chỗ.
One flower just give the water that which you offer to the Buddha. One flower just give the water, the tap water which is not offered to the Buddha. But the water amount should be exactly the same, exact time. Only the difference is the one water so you offer to the Buddha, maybe ours.
Dạ, và hai cái hoa đó thì mình để riêng ở hai chậu á, thì mỗi ngày mình đều tưới với một cái lượng nước giống hệt với nhau. Tuy nhiên là một chậu thì mình sẽ tưới bằng nước thường, còn một chậu kia là mình dùng cái nước mình cúng Phật, mình tưới cái hoa đó là xong.
One water you just offer from the directly from the tap water. Then see that after 2 weeks later, how the flowers grow. Will it affect it is any difference to the flower?
Dạ, mình một một cái chậu hoa thì mình dùng nước thường để mình tưới, còn một chậu hoa thì mình dùng nước cúng Phật để mình tưới. Thì mình thử xem sau một thời gian khoảng vài ngày đến 1 tuần 2 tuần sau, xem là hai cái chậu hoa đó nó sinh trưởng có khác nhau hay là không.
We did a lot of the research on that. Where all the Amandalamrim student, they did many every year the classes do that research. Always sees the difference that the water which you offer to the Buddha and the gift of the flower, that flower grow much better than compared to the flower which you give the water which is not offered to the Buddha.
Dạ, trong cái lớp trong các lớp Lam Rim thì thầy cũng đều có nói học trò làm các thí nghiệm như vậy, và năm nào ai làm thì cũng đều nói rằng nước cúng Phật nếu mà tưới cho hoa thì hoa sẽ sống lâu hơn với lại tốt hơn là cái hoa mà tưới bằng nước thường là.
You got it? So that's why if the water which offered to the Buddha can affect the flower, definitely it will affect your body because we all are living being.
Cho nên nếu mà nước cúng Phật có giúp cho cái hoa đó nó tốt hơn so với nước thường thì chắc chắn là cái nước cúng Phật đó sẽ tốt cho cơ thể của mình.
So that's why when you say the healthy food, food what you organic food not only organic food cannot be the healthy when you offer to the Buddha ask the Buddha to bless the food also that makes the food more healthy brings the more positive energy in that.
Dạ, bởi vì mình cơ thể của mình với cái cây hoa đó thì cũng là những cái thực thể sống, cho nên cái gì tốt cho cây hoa đó thì cũng chắc chắn cũng sẽ tốt cho mình. Và khi mình ăn thì mình thường hay nói về thức ăn lành mạnh, thức ăn dinh dưỡng, thì cái dinh dưỡng tốt nhất là cái thức ăn nó có cái năng lượng tích cực đó. Mình có thể cúng Phật để mình nhờ cái sức gia trì của Phật làm cho cái thức ăn của mình nó mang cái năng lượng tích cực giúp cho cơ thể của mình là sao.
So that's why the water what you're offering to the Buddha both should be the water the tap water okay tap water put in the one glass and the offer to the Buddha maybe 10 minutes 20 minutes 30 minutes keep the Buddha offering after that you just have that tap water that which offer to the Buddha just put in the one flower then you use the regular tap water without offering to the Buddha just use the same the tap water to give to the another the flower. And after 2 weeks later, see that what it makes the difference. But the flower should be exactly same. Keep in the same temperature. Amount of the water should be exactly same. Everything should be same. Only the difference is that one water should offer to the Buddha, one is not offered. Then we'll do the experiment. Just see that.
Dạ, cho nên mình hãy dùng hai cái hoa giống nhau để ở cùng một nơi, và nước đó thì mình dùng nước ở cùng một nguồn nước, tuy nhiên là một ít nước mình dùng để cúng dường ở trên bàn thờ Phật, sau đó mình dùng cái nước cúng Phật đó để mình tưới cho một cái hoa, còn cái hoa còn lại thì mình dùng nước thường thôi, cái nước mà lấy ở cùng một nguồn nước đó. Tuy nhiên là nước này mình không có cúng Phật, mình lấy nước thường để mình tưới cho cái hoa, sau một khoảng thời gian xem là hai cái hoa này nó có gì khác nhau hay là không. Là xong.
So that is the if you do the experiment for 2 weeks, take the photo of every 3 days, take a photos, okay, of the flower, okay, then send to the Dipika, okay.
Dạ, nếu mà lớp mình có muốn làm thí nghiệm thế này thì chúng ta hãy áp dụng, mình làm trong vòng 2 tuần xem có gì khác biệt hay không, và cứ cách 3 ngày thì hãy chụp ảnh hai cái chậu hoa đó để mình lưu giữ để mình xem cái tiến độ như thế nào, và sau đó mình có thể gửi ảnh cho Dika xem cũng được là xong.
You got it?
Dạ, hỏi lớp mình nắm phần này không ạ? À?
Yeah, I know that when I told maybe only few will do, many of we will not do that.
Dạ thầy biết rằng khi mà thầy nói như thế chắc chỉ có vài người làm thôi chứ nhiều người đa số chứ cũng không có làm đâu.
When you do it, when you see by the, your own eye, you will feel very different.
Dạ, khi mà tự tay mình làm mình thấy được sự khác biệt đó, thì mình lúc đó mình sẽ có cái nhìn nhận rất là sâu sắc.
Okay, now that is the, now the offering practice. Okay, now normally people offer the water or like that. Now here comes the one that generally there are the three kinds of. That is what we call the external.
Dạ, thầy quay về với chuyện cúng dường ạ, thì cái việc mà mình cúng dường các cái lễ vật bên ngoài, cái đó gọi là cúng dường bên ngoài ạ. Nên cúng dường thì có ba loại. Loại thứ nhất đó là cúng dường bên ngoài, là số.
Normally people offer water, flower to the Buddha. So what is the Buddha's the favorite flower?
Thì thông thường chúng ta các cái món cúng dường bên ngoài mình hay cúng cúng nước, cúng hoa cho Phật á, thì mình có bao giờ suy nghĩ là Phật thích nhất là cái hoa nào hay không?
What is the Buddha's favorite flower?
Dạ, còn mình cúng dường thực phẩm, thức ăn á, thì mình có nghĩ là Phật thích nhất là món ăn nào hay không?
Buddha have a no favorite flower. I think the Buddha might be tired of the flower. 2,500 years, people offering flower, flower. I think he feel now too much of the flower. He already fed up with the flower now, I think.
À, nếu mà mình cứ cúng hoa mình nghĩ là Phật thích hoa thì thật ra nhiều khi là Phật lại chán hoa mất rồi, tại vì hơn 2.500 năm nay thì ai cũng cúng hoa cho Phật, chắc là Phật cũng đã thấy đủ hết tất cả các loại hoa rồi, bây giờ có cúng thêm nữa thì cũng hết thích rồi, Phật đã chán hoa rồi là số.
Whose offering is for me? Okay, flower. When someone give me the flower, what should I do it? Neither I cannot throw it, neither I cannot eat it, neither I cannot eat it. So, I mean, I'm fed up with the flower. Okay.
Dạ thì riêng về cá nhân của thầy á, thỉnh thoảng thầy đi nơi này nơi kia cũng có các học trò, cũng có người này người kia tặng các cái bó hoa cho thầy, riêng về cá nhân của thầy á, giữ thì cũng không biết làm gì, ném quăng vào thùng rác đó thì thấy nó kỳ, thấy nó ngại, tuy nhiên giữ ăn cũng không được, cũng không biết dùng để làm gì luôn, cho nên đối với thầy, thầy cũng không biết làm gì với lại hoa người khác tặng là số.
So Buddha will be exactly the same. He got tired of the same offering 2,500 years.
Dạ thì thầy nghĩ như thế, nên chắc là Đức Phật cũng như vậy, hơn 2.500 năm các học trò đều cúng hoa cho Phật, chắc là Phật cũng nhìn thấy hoa cũng đã chán rồi, là sao?
Now what is, when you're offering the Buddha, what is Buddha's favorite food?
Thì bây giờ nếu mà mình có cúng dường thức ăn lên Phật thì mình có nghĩ là Phật thích nhất là món gì không?
I always tell the people that whatever your favorite food, that's Buddha's favorite.
Thầy vẫn thường hay nói rằng là mình thích nhất món gì thì Phật sẽ thích món đó.
So that's why the offer, when you're eating the chicken, offer, when you're drinking the beer, offer to the Buddha.
Cho nên là nếu mà mình có ăn gà thì mình cũng có thể cúng gà cho Phật. Nếu mà mình uống bia thì mình cũng có thể cúng bia cho Phật.
At least drinking the beer without offering, or the drinking the beer with offering, at least it's much better with you offer the beer to the Buddha and the drink it. At least you can receive the some Buddha's the blessing. When you drink the beer without offering to the Buddha, you will receive nothing.
Thì ít nhất á, khi mà mình cúng bia cho Phật trước khi mình uống á, thì kèm theo cái bia đó nó có giá trị tích cực của Phật, là nó còn tốt hơn là mình uống bia mà không có giá trị, thì chắc chắn là uống bia không có giá trị nó sẽ không có tốt bằng là uống bia mà cộng thêm giá trị là số.
But the, please don't misunderstand. I'm not saying that, okay, drink the beer with offering. I'm not saying that.
Dạ thầy không có phải là kiểu khuyến thầy, mình đừng có hiểu nhầm ý thầy, thầy cũng Phật không có phải là khuyến khích mình là cứ cứ đi uống bia rồi cúng cho Phật để có giá trị, không phải ý đó là sao.
Yesterday, one lady came in, the Mongolia lady came and asked me to pray the whole business. She's saying that she is doing the business of the, I mean, the alcohol. That's some like a alcohol, very strong alcohol, like vodka. So I asked her the, how many percent of the alcohol content in that drink. She told me 39% of the alcohol content.
Dạ thì hôm qua thầy đã ở Mông Cổ, thì hôm qua có một người phụ nữ, cô ấy là chủ doanh nghiệp bán rượu, thì cô ấy đến nhờ thầy cầu nguyện để cho cái doanh nghiệp bán rượu của cô ấy được làm ăn phát đạt. thì thầy hỏi là ở trong rượu của cô bán có bao nhiêu phần trăm nồng độ cồn, mà cô ấy bảo là rượu của con tới 39% độ cồn.
Then I told how can I have that? So I told her that I'm telling all the people not to drink the alcohol at all, not good for the health.
Lúc đó thầy mới nói với cô ấy là thầy làm sao mà cầu nguyện cho cái công ty rượu của cô bán phát đạt được, thầy bảo học trò là phải cố gắng bỏ rượu mà bây giờ lại đi cầu nguyện cho cái công ty rượu bán phát đạt thì rất là không không có ổn là sao.
Then the ladies, the daughter, trying to explain me the alcohol that is not alcohol itself drinking is not that harmful for the body.
Thì cô ấy có đi cùng với lại một đứa con gái á, thì cô bé gái đó bây giờ bắt đầu mới tranh tranh luận với thầy, cố gắng thuyết phục thầy là thật ra rượu nó không có hại cho sức khỏe nhiều giống như là người ta hay nói đâu là số.
And then I told her, now you are teaching me. Alcohol is not hurting the body. I'm the one who cohabitating with the hospitals and the bring the meditation how to benefit the body. Now you, I told her, now you are teaching me that alcohol is not hurt the body.
Yeah, thì lúc đó thầy mới nói rằng là thầy có làm việc trong một số cái dự án nghiên cứu với lại bệnh viện về chuyện rượu với lại những cái thức ăn nó có hại cho cơ thể như thế nào. Và bây giờ cô ấy lại bắt đầu dạy cho thầy là rượu thật ra nó không có hại cho cơ thể giống như là người ta nói đâu là sự.
Then the lady was asking me what to do about her business, the alcohol business. Then I told her that if I tell you to stop the alcohol business, I think you cannot feed your family. Now, when you go and do the business, whatever you earn the profit, some of this profit help those people, really the poor people, who drink the alcohol and they got sick and they get in the hospital. Support them.
À, thì lúc này cái cô ấy mới hỏi thầy đó là thì bây giờ con phải làm sao với lại cái công ty rượu của con. Thầy bảo là thầy không thể nào mà khuyên người khác là phải bỏ việc, bỏ công ty cả, tại vì công ty đó là công ty gia đình, bây giờ bỏ làm việc ở công ty đó rồi thì lấy gì để mà nuôi sống gia đình. Cho nên là nếu mà cái công ty đó làm ăn mà có được lợi nhuận đó, thì hãy trích ra một phần lợi nhuận để giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ những người khó khăn thì nên làm như thế là sao.
Okay, so that's a comeback. Now that when you're drinking the alcohol, beer offer the Buddha. Okay, don't worry. Maybe who knows, Buddha might enjoy the beer more than Coca-Cola.
Cho nên là thầy nói rằng nếu mà chúng ta trong cái trường hợp mà mình phải uống bia, phải uống rượu, không có bỏ được á, thì trước khi uống thì mình hãy cúng dường lên Phật, rồi mình uống để có được sự gia trì của Đức Phật. Nhưng mà khi mà mình cúng dường như vậy, biết đâu được là Phật lại thích cái chai bia hơn là lo cái chai Coca-Cola là sao.
Okay, so okay, that offer that at least it was much better, no? So not offering the Buddha, at least you offer in the drink. If I tell the not to drink, some people cannot stop it at all.
À, nhiều khi thầy nếu mà thầy nói rằng là mình phải bỏ hẳn bia rượu, rất là nhiều người sẽ khó làm được chuyện đó. Tuy nhiên là trong trường hợp mình bắt buộc là phải phải uống á, thì trước khi uống mình hãy nghĩ đến chuyện là cúng dường cho Phật, thì uống kèm theo có giá trị thì nó vẫn tốt hơn là sự.
But at least don't drink in front of your children. Okay? If you want to drink alcohol, go in the restroom and the drink. No, I think I do.
Cho nên là nếu mà trong gia đình mình có uống thì đừng có uống trước mặt trẻ em, mấy mấy bạn trẻ, để không có bị ảnh hưởng bởi cái thói quen như thế. Nếu mình có uống thì giống như mấy hôm trước thầy nói là mình có thể vào nhà vệ sinh mình uống cũng được là sao.
He used to drink quite a lot of that Coca-Cola, no? Zero Coke I drink. But the front of the kids, I never drink the zero zero Coca-Cola. Because I don't want to bring the such like these soft drinks to get to I mean the to get some effect on the children.
Thầy cũng thích uống Coca-Cola, cái Coca-Cola mà không đường. Tuy nhiên là thầy cũng không có uống trước mặt trẻ con, tại vì nhiều khi cái thói quen xấu của mình nó lại ảnh hưởng đến trẻ con là sao.
Okay, so that's how the offering. Okay, just offer the whatever food you eat, just offer to the Buddha. Okay, you don't have to worry that the Buddha like or don't like.
Yeah, nên mình có uống bia hay rượu hay là có ăn thức ăn thực phẩm như thế nào thì cứ cúng dường lên Phật, mình không cần phải lo nghĩ là liệu Đức Phật có thích hay không, mà mình cứ cúng dường lên Phật thôi, sau đó mình cứ dùng cái thực phẩm của mình là xong.
When you're offering the food, whatever you ask the Buddha to bless this food, that is a better way, bless that food.
Thì khi mình cúng dường như vậy thì mình sẽ thỉnh cầu Đức Phật là mong là Phật hãy gia trì cái phần thực phẩm, phần thức uống của mình là số.
First you ask Buddha have it, then bless
Rồi, cho nên là mình cúng dường là mình mời, giống như là mình mời Phật hãy dùng cái món đó, và sau đó thì mình mới thỉnh Phật là hãy gia trì cho cái món đó của mình là số.
it, okay? Definitely Buddha will enjoy it because Buddha is getting free, you know?
Để chắc chắn là mình có cúng dường lên Phật là Phật sẽ thích cái món đó thôi, tại vì Phật được miễn phí mà, đâu có phải trả tiền đâu. Mình cúng dường lên thì chắc chắn Phật sẽ thích thôi.
After Buddha, that's why in my monastery, when we having the Dipkar retreat last time, I told I will give the food free for the all the Dipkar students. So then, so once the food you give it free, you they no one can complain about it. If you charge, then people can complain.
Dạ thì mấy hôm mà ở tu viện thầy có những lần nhập thất, có học trò Đức Ca sang nhập thất đó, thì thầy nói là thầy tu viện sẽ lo cho bữa ăn, cũng như là mấy cái bữa ăn ở trong cái suốt mấy ngày nhập thất đó, thì tu viện sẽ tài trợ hết. Nhưng mà thầy nói rằng tu viện có tài trợ nghĩa là người tham gia không phải trả tiền, không phải trả tiền thì không được phàn nàn. Mình đi ăn cơm chùa rồi cơm có ngon hay có dở thì cũng không có được phàn nàn đâu là số.
So that's why when you're offering the food for the Buddha, whatever first you ask the Buddha to have that food and the bless that food. So that's why it can transform the foods more, bring the more energy, positive energy from fruits. That can affect your body directly because we have to eat that food. Even the food is organic. Even the food is you prepare the very well nutrition, sometimes might be lack of.
Yeah, nên cái việc mà mình cúng dường lên Phật rồi có sự gia trì của Phật làm cho cái năng lượng ở trong cái thức ăn của mình nó tốt trở lại, nó chuyển hóa cái năng lượng, nó trở thành tích cực, nó có ích cho cơ thể của mình. Thỉnh thoảng mình vẫn thích ăn thức ăn có dinh dưỡng, những thức ăn tươi sạch. Tuy nhiên là mình có thức ăn tươi sạch đó, nhưng mà chưa chắc là cái năng lượng ở trong cái thức ăn đó nó thật sự là nó kết hợp hài hòa, tốt được cho cơ thể của mình là sự.
Okay, the main the meditate you have did that. Okay, and Buddha, you have it, in have it and the blast.
Dạ, cho nên là cái ý chính ở đây đó là mình trước khi ăn hay là uống món gì thì mình hãy nghĩ đến ruộng phước, mình cúng dường cái món thực phẩm đó, và mình nhờ Phật, mình xin Phật là hãy gia trì cho cái món thức ăn của mình là số.
Okay, that's how it is. So first you do the experiment of the flower. The water that the experiment for water which offered to the Buddha and see that experiment. When you see the it changes in the flower, definitely then you will believe that the offering the food really that will be benefit your body more I mean the better. More better than the comparing to the food which is not offered to Buddha.
Nên mình có thể ở nhà có thời gian rảnh thì mình làm cái thí nghiệm khi nãy thầy hướng dẫn, đó là mình tưới hoa bằng nước cúng Phật và nước nước thường, thì tận tận tay mình làm và mình tự trải nghiệm được cái hiệu quả đó, thì mình sẽ có cái niềm tin đặc biệt, nó to lớn hơn là sự.
You got it?
Thầy hỏi mình hiểu phần này không ạ?
You got it, no? So that's what you have to do.
Dạ, đó là phần chính đó trong phần này.
Okay, that is how you have to do that. Okay, the practice. Okay, that is how the offering the practice. Okay, that is the external offering. Now the second goal, the inner offering.
Dạ, phần vừa rồi là phần cúng dường ở bên ngoài. Tiếp đây thì thầy sẽ hướng dẫn cúng dường bên trong.
Inner offering is a mentally offering.
Dạ, cúng dường bên trong đó là cúng dường bản tâm của mình là sự.
Mentally offering is to what you have to offer mentally.
Dạ, cúng dường bản tâm có nghĩa là mình thích món gì hay là mình muốn cúng dường món gì thì mình nghĩ ra trong tâm của mình quán tưởng, mình nghĩ trong tâm rồi mình dâng lên cúng dường là sao.
Mentally, you can offer that like a visualize that the flowers and the food, so whatever mentally visualize and offer the food.
Dạ, cho nên cúng dường bên trong thì mình có thể nghĩ ra hoa, rất là nhiều hoa hoặc là rất là nhiều thực phẩm, thức ăn. Mình có thể nghĩ được món gì thì mình sẽ nghĩ được món đó để mình cúng dường là sao.
On you on the best offering, okay, mental the offering, best mental offering.
Thì cái loại cúng dường bên trong mà tốt nhất
Person whom you dislike.
dạ là
That
mình
and the brave Buddha to bring them the more kind and the more generous.
Yeah, cái loại mà cúng dường bên trong mà tốt nhất đó là mình có ghét ai á, thì mình nghĩ đến người đó rồi mình cúng người đó cho Phật luôn, thì mình xin Phật là hãy gia trì cho cái người này, cho cái người này trở nên tốt hơn là sự.
Because whenever you think of the person whom you dislike, you always feel unhappy. That makes you sad. Now, person whom you dislike, whenever that comes in your mind, immediately offer to the Buddha. That will help you to overcome the unhappiness or anger. Okay, fair.
Yeah, mấy người mà mình không thích hay là mình ghét đó, thì khi nào mà mình nghĩ tới họ trong tâm của mình đó, thì lập tức là mình sẽ tức giận này, rồi mình có những cái phiền não rất là khó chịu. Cho nên là từ nay về sau hễ mà có nghĩ tới ai mà không thích nó trong trong tâm tự nhiên hiện lên đó, thì lúc đó hãy nghĩ đến Phật và cúng dường người này cho Phật luôn. Nhờ Phật là hãy gia trì cho người này tốt hơn để đừng có khiến cho mình phải ghét họ nữa. Thì khi đó mình sẽ không có phải mang những cái cảm xúc phiền não đó nữa là sao?
Whenever the you think of the person, okay, whenever you think of the person whom you hurts you, I know that you will feel very hurt. You will feel very sad. Moment that offer that person to the Buddha and pray for the Buddha, bless that person, be more kind and be more good person. That will help you more, okay? That will bring you more peace in your mind. Or the person you hope for to the person when some your dislike person. Whenever you think of the person whom you do, you will get angry. So with that angry, it hurts you more. It is not hurting the person whom your enemy. It hurts you more. To overcome that anger, offer that Buddha and pray the Buddha bless that person.
Yeah, nên nếu mình có mà không không thích ai á, mình nghĩ đến họ thì bây giờ thì mình hãy cúng dường người đó cho Phật và mình xin Phật là hãy gia trì giúp cho người này được tử tế hơn, thì khi đó mình sẽ không có mang cái cảm xúc phiền não đó nữa. Ví dụ là mình có ghét ai hoặc là ai đó trong quá khứ đã làm tổn thương đến mình rất là nhiều, khi mà mình nghĩ đến người đó thì những cái lúc bị tổn thương á, những cái trải nghiệm khó chịu á, nó khiến cho mình càng ngày càng đau khổ nhiều hơn thôi. Thì bây giờ hãy cúng dường người đó cho Phật, cầu nguyện là Phật hãy giúp cho người này tử tế hơn. Thì khi làm như thế á, thì cái cảm xúc khó chịu á, nó không có tàn hại cái tâm thức của mình nhiều. Thì cái cảm xúc khó chịu của mình nó chỉ làm tổn thương mình thêm thôi, chứ nó cũng không có làm tổn thương được cái người mà mình ghét đâu là sao.
When you think of the person who hurts you, when you think of the person whom you dislike, you will think that, oh, he did like this, she did like this. This will think again and again that make yourself unhappy, angry, hurt, sad. So now these people just offer to the Buddha, ask the Buddha to bless them and make them more kind, make them more generous, make them more good person.
Khi mà mình nghĩ tới những người như thế, những người mình ghét hoặc là những người mình đã từng khiến cho mình khó khăn, thì mình nhớ là những cái chuyện quá khứ người ta đã gây hại cho mình như thế này, người ta đã nói xấu mình như thế này vân vân, thì những cái hình ảnh đó nó khiến cho mình càng ngày càng cảm thấy tồi tệ hơn và càng cảm thấy khó chịu hơn mà thôi. Thì bây giờ mình hãy cúng dường người đó cho lên Đức Phật và mình xin Đức Phật là hãy khiến cho người này tử tế hơn, khiến cho người này có tâm từ bi nhiều hơn. Thì làm như thế thì mình sẽ không phải chịu sự dằn vặt ở trong tâm của mình vì những cái quá khứ nó không có tốt đẹp là sao.
Got it?
Yeah, thầy hỏi mình hiểu phần này không ạ?
Okay. Now stop the recording. I have to stop the recording.
Yeah, thầy nói mình ngừng ghi âm mà.
Okay, like this, you the people whom you dislike. No, sometimes when you get angry with the lots of people. So with that generating the anger, you are making yourself unhappy. You're torturing yourself.
Khi nghĩ đến những người mà mình không ưa thì mình lại tức giận, và cái cơn giận đó nó chỉ khiến cho mình khó chịu hơn, nó chỉ khiến cho mình tồi tệ hơn, chứ cơn giận đó nó không hề làm tổn hại được cái người kia là sao.
So that's why what you are with this meditation, okay? You are to offering whenever those face comes to offer to the Buddha, okay?
Yeah, nên thỉnh thoảng trong những cái lúc mà mình thiền hay là bình thường, nếu mà có những cái gương mặt nào mình không thích mà hiện lên trong tâm trí mình, thì cứ mạnh dạn mà nghĩ rằng mình cúng dường những người này lên Đức Phật là xong.
And especially sometimes I know the many of the moms you will get worried about your men, the mothers, and the worried about your children. Whenever your children thoughts come, ask the Buddha to bless them. Okay, offer to the Buddha and ask the Buddha to bless them, protect them all the time.
Dạ, và thầy cũng biết rằng ở trong lớp mình sẽ có những người đang làm cha làm mẹ và dĩ nhiên là rất là lo lắng cho con cái của mình, lo lo về tương lai, lo về an toàn vân vân. Thì khi nào mà có cái nỗi lo về con á, nó dâng lên trong tâm trí của mình á, thì lúc đó cứ hay nghĩ là mình cúng dường đứa con này cho Phật, thì mong Phật là xin Phật là hãy gia trì và giúp đỡ con vượt qua khó khăn và thành tựu tất cả mọi thứ trong cuộc sống, thì mình hãy thực hành như vậy là xong.
Okay, that's important. Okay, practice that you do then. Okay.
Yeah. Nên trong những lúc mà mình lo lắng á, thì chúng ta hãy thực hành như vậy là xong.
And the most important thing is here, the most important thing is whenever you practice it, whenever you practice it, most important thing is whenever you practice it, it is the when you offer the person whom you dislike to the Buddha, whether the Buddha will bless you or not, that's not it. Most important that that may helps you, this practice helps you to bring the peace in the home. That's the most important.
Yeah, khi mà mình cúng cúng dường những người mà mình không ưa, những người mình không thích lên Đức Phật á, thì cái chuyện mà Phật có gia trì khiến cho người đó trở nên tử tế hơn hay là khiến cho người đó trở nên từ bi hơn hay không á, cái chuyện đó là mình không cần phải quan tâm. Cái chuyện mà mình quan tâm là việc mà mình cúng dường người đó nó sẽ khiến cho tâm mình được nhẹ nhàng thanh thản và cái cơn giận nó không có dằn vặt tâm mình quá nhiều nữa là sao.
Okay, when you offer the person whom you dislike to offer to the Buddha, don't have to call that person and tell that you offer him or her to Buddha.
Yeah, và lỡ mình có cúng dường ai lên Phật á, thì mình cũng không nhất thiết là phải gọi cho người đó để báo là tôi đã mới cúng anh hay là chị cho Phật rồi đó. Mình không cần phải báo như vậy đâu.
Okay, that you don't have to do. Okay. So this is the practice. Okay, now you carry on. This is one very nice thing.
Dạ, anh thầy nói có một câu nói như thế này rất là hay.
The person, the face which comes in the morning when you wake up and the before when you go to the bed. The person face which comes in the morning when you wake up and the before you go to the bed.
Cái gương mặt nào mà mình nhớ đầu tiên khi mà mình mới thức dậy á, với gương mặt nào mà mình nhớ cuối cùng trước khi mình đi ngủ.
That person is the source of your happiness or source of your pain.
Thì cái gương mặt đó, cái người đó nó chính là cái nguồn gốc của những hạnh phúc của mình, hoặc là người đó chính là nguồn gốc của những đau khổ của mình. Một là người đó làm cho mình hạnh phúc, hai là người đó làm cho mình đau khổ là số.
Person is the source of the pain then offer to the Buddha.
Nếu mà cái gương mặt mà mình nhìn thấy lúc đó đó là nguồn gốc của những đau khổ của mình, thì mình hãy nghĩ đến chuyện là hãy cúng dường người đó cho Phật.
Okay, thank you. You know that I'll stop class on time, okay?
Thầy cảm ơn cả lớp, và cả lớp mà chúng ta đều biết là thầy lúc nào cũng kết thúc đúng giờ.
Okay, this week practice that, okay? Come on.
Dạ, hôm tuần này chúng ta hãy thực hành những gì thầy hướng dẫn. Thầy gửi lời cảm ơn cả lớp.
Hang up light.